Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức bị kết án vào ngày 10 tháng 1 trong vụ án tiền bịt miệng, nhưng thẩm phán đã từ chối áp dụng bất kỳ hình phạt nào. Kết quả này củng cố bản án mà một bồi thẩm đoàn tuyên ông Trump có tội hồi cuối tháng 5 năm ngoái, đồng thời giải thoát ông, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng 1, khỏi mối đe dọa về án tù hoặc tiền phạt. Bản án miễn tội vô điều kiện đối với ông Trump đã khép lại một vụ án phá vỡ chuẩn mực khi cựu Tổng thống và Tổng thống tương lai bị buộc tội 34 trọng tội, bị đưa ra xét xử trong gần 2 tháng và bị kết án về mọi tội danh. Tuy nhiên, hành động vòng vo pháp lý và các chi tiết nhơ bẩn được đưa ra tại tòa về một âm mưu chôn vùi cáo buộc ngoại tình đã không làm tổn hại đến ông trước các cử tri, những người đã bầu cho ông cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Thẩm phán Juan Merchan đã có thể tuyên án ông Trump, thành viên Đảng Cộng Hòa 78 tuổi, tới 4 năm tù, nhưng thay vào đó ông đã chọn một bản án tránh các vấn đề hiến pháp gai góc bằng cách kết thúc vụ án nhưng đảm bảo rằng ông Trump sẽ trở thành người đầu tiên bị kết tội, trọng tội trước khi đảm nhiệm chức Tổng thống. Trước đó tại phiên tòa, ông Trump nói,
"It's been a political witch hunt. It was done to damage my reputation."
Đó là một cuộc săn phù thủy chính trị. Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi không làm gì sai. Nó được thực hiện để hủy hoại danh tiếng của tôi, để tôi thua cuộc bầu cử, nhưng rõ ràng là nó không hiệu quả.
So that I'd lose the election, and obviously that didn't work.
Ông lập luận rằng cử tri đã thấy những gì đã xảy ra tại tòa án này, và giống như ông, họ nghĩ rằng đó là một sự ô nhục và ủng hộ ông một cách áp đảo trong cuộc bầu cử. Ông Trump đã đấu tranh quyết liệt để tránh việc bị buộc phải ra tòa trước một thẩm phán cấp tiểu bang khi gần đến ngày tuyên thệ nhậm chức. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực và phút chót của ông nhằm ngăn chặn điều đó. Luật sư quận Manhattan Alvin Bragg, một thành viên đảng Dân Chủ, đã buộc tội ông Trump, một đảng viên Cộng Hòa, vào tháng 3 năm 2023 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán $130,000 cho nữ diễn viên người lớn Stormy Daniels để đổi lấy sự im lặng của bà trước cuộc bầu cử năm 2016 về một cuộc ngoại tình giữa bà với ông Trump. Ông Trump đã phủ nhận điều đó. Bồi thẩm đoàn Manhattan đã tuyên ông Trump có tội với tất cả 34 tội danh vào ngày 30 tháng 5 năm ngoái. Các công tố viên lập luận rằng mặc dù bản chất của các cáo buộc là tầm thường, nhưng vụ án là một nỗ lực nhằm làm sai lệch cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã sử dụng cuộc họp cuối cùng của họ hôm 9 tháng 1 để gây áp lực lên chính quyền Trump sắp nhậm chức rằng chớ từ bỏ cuộc chiến của Kiev, với cảnh báo của ông Austin rằng việc ngừng hỗ trợ quân sự ngay bây giờ sẽ chỉ gây ra thêm nhiều hành vi gây hấn, hỗn loạn và chiến tranh. Chúng ta đã đi một chặng đường dài đến mức thành thật mà nói thật điên rồ khi bỏ cuộc ngay bây giờ và không tiếp tục xây dựng các liên minh quốc phòng mà chúng ta đã tạo ra, ông Zelensky nói như vậy. Những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc thúc đẩy chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, mối quan hệ gần gũi của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tình trạng không chắc chắn về việc liệu ông có ủng hộ thêm viện trợ quân sự cho Ukraine hay không đã gây ra mối quan ngại trong các đồng minh. Chính quyền Biden đã nỗ lực cung cấp cho Ukraine nhiều hỗ trợ quân sự nhất có thể, bao gồm cả việc phê duyệt gói vũ khí mới trị giá $500 triệu và nới lỏng các hạn chế đối với cuộc tấn công bằng tên lửa vào Nga, với mục đích đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất có thể cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông Austin đã nhấn mạnh lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, nói rằng không một nhà lãnh đạo có trách nhiệm nào sẽ để Putin làm theo ý của mình.
Assault starts with Ukraine, but it will not end there.
Cuộc tấn công của Điện Kremlin bắt đầu từ Ukraine, nhưng sẽ không dừng lại ở đó và những mối nguy hiểm mang tính toàn cầu.
And the dangers are global.
Và trong khi ông Austin thừa nhận rằng ông không biết ông Trump sẽ làm gì, ông cho biết các nhà lãnh đạo quốc tế tập trung tại căn cứ không quân Ramstein hôm 9 tháng 1 đã thảo luận về nhu cầu tiếp tục sứ mệnh. Các nhà lãnh đạo đã tham dự một cuộc họp của nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine đã thảo luận về những gì họ sẽ làm nếu Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ dành cho Kiev và liệu nhóm sẽ có một hình dạng mới dưới một trong những nhà tài trợ chính của châu Âu, chẳng hạn như Đức hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết đất nước của ông và một số quốc gia châu Âu khác đang thảo luận về các lựa chọn. Trong những tháng kể từ chiến thắng bầu cử của ông Trump, Người châu Âu đã vật lộn với ý nghĩa của sự thay đổi đó đối với cuộc chiến của họ nhằm ngăn chặn Nga tiến xa hơn và liệu Liên minh phương Tây sau Thế chiến thứ hai có giữ vững được hay không. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 10 tháng 1 tuyên bố sẽ mở rộng lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng cực kỳ quan trọng của Nga, hé lộ nỗ lực mới nhằm gây tổn hại cho Moscow vì cuộc chiến kéo dài gần 3 năm ở Ukraine khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị lên nhậm chức và đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột. Chính quyền Dân chủ sắp mãn nhiệm coi lệnh cấm vận mới là những biện pháp trừng phạt quan trọng nhất từ trước đến nay đối với ngành dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Moscow, vốn là động lực thúc đẩy nền kinh tế của Nga. Các quan chức cho biết lệnh cấm vận nhằm trừng phạt các thực thể kinh doanh với người Nga có khả năng khiến nền kinh tế Nga thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi tháng. Hơn 180 tàu chở dầu bị nghi ngờ là một phần của đội tàu bí mật được Điện Kremlin sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt dầu mỏ, cũng như các thương nhân, công ty dịch vụ dầu mỏ và quan chức năng lượng Nga đều bị lệnh trừng phạt mới nhắm tới. Theo Bộ Tài chính, một số tàu bị nhắm mục tiêu cũng bị nghi ngờ vận chuyển dầu Iran, là nước cũng bị trừng phạt. Trong một động thái phối hợp với Washington, Vương quốc Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty năng lượng của Nga. Hoa Kỳ và Anh đều đang nhắm mục tiêu vào hai nhà sản xuất dầu chính của Nga là Gazprom Neft và Surgut Neftagaz cùng hàng chục công ty con của các công ty này. Bộ Ngoại giao Anh cho biết hai công ty này sản xuất hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trị giá 23 tỷ đô la một năm. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho biết rằng doanh thu từ dầu mỏ là huyết mạch của nền kinh tế chiến tranh của Putin. Các quan chức chính quyền Biden nói rằng chính quyền Trump cuối cùng sẽ quyết định có nên giữ nguyên hay hủy bỏ các lệnh trừng phạt mới. Cố vấn an ninh quốc gia sắp tới của ông Trump, Mike Walsh, đã viết trong một bài xã luận cho tờ Economist được xuất bản ngay trước ngày bầu cử rằng Hoa Kỳ nên sử dụng đòn bẩy kinh tế để đàn áp hoạt động bán dầu bất hợp pháp của Nga nhằm đưa Tổng thống Putin vào bàn đàm phán. Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hôm 9 tháng 1 để trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm phản đối việc tòa này ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông vì chiến dịch của Israel ở Gaza. Tỷ lệ số phiếu là 243/140 ủng hộ đạo luật phản đối tòa án bất hợp pháp, là đạo luật trừng phạt bất kỳ người nước ngoài nào điều tra, bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của một quốc gia đồng minh, bao gồm cả Israel, vốn không phải là thành viên của tòa án. 45 đảng viên Dân Chủ đã tham gia cùng 198 đảng viên Cộng Hòa để ủng hộ dự luật, không có đảng viên Cộng Hòa nào bỏ phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, một trong những cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi Quốc hội mới của Mỹ được thành lập vào tuần trước, đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của các đảng viên Cộng Hòa, đồng đảng của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với chính phủ Israel, khi họ giờ đây kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 cho nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông. Lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện mới được bổ nhiệm của Đảng Cộng Hòa, ông John Thune, đã hứa sẽ nhanh chóng xem xét đạo luật này tại viện của mình để ông Trump có thể ký thành luật ngay sau khi nhậm chức. ICC là một tòa án thường trực có thể truy tố các cá nhân về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội xâm lược ở các quốc gia thành viên hoặc do công dân của họ gây ra. Tòa án cho biết quyết định theo đuổi lệnh bắt giữ các quan chức Israel là phù hợp với cách tiếp cận của tòa trong mọi trường hợp, dựa trên đánh giá của công tố viên rằng có đủ bằng chứng để tiến hành và quan điểm cho rằng việc ban hành lệnh bắt giữ ngay lập tức có thể ngăn chặn các tội ác đang diễn ra. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đã có gần 12 năm tại vị, được đánh dấu bằng một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội sâu sắc, đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba hôm 10 tháng 1 và duy trì quyền lực bất chấp tranh chấp kéo dài 6 tháng về một cuộc bầu cử, cũng như lời kêu gọi quốc tế yêu cầu ông từ chức. Ông Maduro, làm tổng thống từ năm 2013, đã được cả cơ quan bầu cử và tòa án tối cao của Venezuela tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 7, mặc dù số phiếu chi tiết xác nhận chiến thắng của ông chưa bao giờ được công bố. Ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Caracas trước người đứng đầu cơ quan lập pháp Jorge Rodriguez. Mong nhiệm kỳ Tổng thống mới này sẽ là thời kỳ hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và dân chủ mới. Tôi tuyên thệ trên lịch sử, trên mạng sống của mình và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ hoàn thành. Phe đối lập Venezuela nói số phiếu bầu tại các hòm phiếu cho thấy cựu ứng cử viên Edmundo González đã giành chiến thắng áp đảo. Ông González được một số quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ công nhận là tổng thống đắc cử. Các nhà quan sát bầu cử quốc tế nói rằng cuộc bỏ phiếu này là không công bằng. Trong những tháng kể từ cuộc bầu cử, ông González đã chạy trốn đến Tây Ban Nha vào tháng 9, trong khi đồng minh của ông là bà Maria Corina Machado đã trốn ở Venezuela, còn những nhân vật đối lập cấp cao và những người biểu tình bị bắt giữ. Ông González, người đã có chuyến công du chấp nhoáng đến châu Mỹ trong tuần này, từng nói rằng ông sẽ trở về Venezuela để đảm nhiệm chức vụ tổng thống, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Phe đối lập các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc trong nhiều năm đã lên án tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với các đảng phái chính trị độc lập, các nhà hoạt động và truyền thông độc lập ở Venezuela. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nói rằng đất nước này đang bị một nhà độc tài điều hành. Trưởng phòng an ninh của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk-yeol, người đang bị điều tra vì ngăn chặn việc bắt giữ ông Yoon, đã từ chức hôm 10 tháng 1 và nói rằng bất kỳ nỗ lực nào tiếp theo nhằm bắt giữ cựu lãnh đạo này phải tránh đổ máu. Tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn ngủi của ông Yoon vào ngày 3 tháng 12 đã đẩy một trong những nền dân chủ năng động nhất châu Á vào giai đoạn hỗn loạn chính trị chưa từng có. Trong khi tòa án tối cao cân nhắc quyết định của các nhà lập pháp nhằm luận tội ông Yoon, người đang ẩn náu tại dinh thự trên sườn đồi của mình, các quan chức chống tham nhũng cũng đã mở một cuộc điều tra hình sự về khả năng nổi loạn. Tuần trước, các quan chức này đã bị ngăn cản và không đưa được ông Yoon về thẩm vấn trong cuộc đối đầu kéo dài 6 giờ với cơ quan an ninh tổng thống do ông Park Chung-yoon đứng đầu. Các nhà điều tra đang có lệnh bắt giữ ông Yoon và đã nói rằng họ quyết tâm bắt giữ ông để thẩm vấn. Ông Park, một cựu quan chức an ninh cấp cao, đã bị cảnh sát thẩm vấn hôm 10 tháng 1 về vai trò của ông trong cuộc đối đầu tuần trước và văn phòng của ông thông báo rằng ông đã nộp đơn từ chức. Khi đến trụ sở cảnh sát ở trung tâm thành phố Seoul, ông nói với các phóng viên rằng nỗ lực hiện tại nhằm bắt giữ một tổng thống đương nhiệm là sai và không được có bất kỳ cuộc đụng độ trên thực địa hoặc đổ máu nào trong bất kỳ trường hợp nào. Quyền Tổng thống Choi Sang-mok, người chỉ mới nhậm chức được 2 tuần nhưng đã bị đẩy vào một vạc dầu chính trị hôm 10 tháng 1, kêu gọi một cách thức mới để giải quyết bế tắc giữa các nhà điều tra và lực lượng an ninh của ông Yoon. Trong khi ông Yoon đang chờ đợi số phận của mình được giải quyết, các cuộc thăm dò được công bố trong tuần này cho thấy sự ủng hộ dành cho Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của ông đã phục hồi và những lời kêu gọi bãi nhiệm ông vĩnh viễn đang giảm dần.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.